Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 46 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỏi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó người đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Sứ đồ Phao-lô trong bài giảng với những triết gia, những người có học tại thành Athens, thì dùng nguyên tắc Đức Chúa Trời là thần trong sự thờ phượng để thiết lập phần áp dụng của nguyên tắc này. Đó là sự thờ phượng được thẩm định bởi Đức Chúa Trời, không bởi con người. Giới hạn đặt ra là giới hạn của Chúa đặt ra, không phải giới hạn của con người tự tạo. Và con đường Chúa đặt ra cho sự thờ phượng Chúa là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đến với Đức Chúa Trời là Thần, là Đấng vượt ra khỏi mọi giới hạn của con người, thì phải đến với Chúa trong phương cách mà Ngài thẩm định, đó là qua chính con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi sứ đồ Phao-lô thấy người Athen dựng một bàn thờ, thờ Đấng không biết, thì ông nối kết với nguyên tắc thờ phượng Chúa là Thần. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 bắt đầu từ câu 23. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật ở trong đó, là Chúa của trời đất chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn vật sanh ra bởi chỉ một người và khiến khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống động và có. Nghĩa là trong tất cả mọi sự, khi đến với Chúa thì đến với sự hiểu biết rằng Chúa chủ động, Chúa điều khiển, Chúa sáng tạo, Chúa thiết lập nguyên tắc đến với Chúa. Câu số 29. Vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Như vậy một lần nữa nhắc lại, Đức Chúa Trời là Thần, không ai có thể giới hạn Chúa trong phương cách của con người, nhưng tất cả phải đáp ứng với sự giới hạn Chúa thiết lập, đó là sự thờ phượng Chúa phải qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, ở khắp mọi nơi, có mặt ở mọi chỗ, biết tất cả mọi sự. Chúa là Đức Chúa Trời hằng hữu, là đấng sống đời đời. Và tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Như Phao-lô vừa mới thiết lập, vì tại trong Ngài chúng ta sống động và có. Và tất cả sự sống động và có của chúng ta bày tỏ ra sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta sống động và có trong sự hiện diện của Chúa, cho nên mọi hoạt động của đời sống bày tỏ sự thờ phượng Ngài. Nghĩa là tất cả mọi thì giờ của chúng ta, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều là thì giờ thờ phượng. Tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống, nơi ăn ở sống động và có là nơi thờ phượng Chúa. Đời sống của chúng ta toàn vẹn là đời sống thờ phượng Chúa. Chúng ta không chờ phải đến nhà thờ mới thờ phượng Chúa được, không phải chờ đến Chúa Nhật mới định hướng tấm lòng về sự thờ phượng Chúa. Nhưng vì Đức Chúa Trời là Thần ở mọi nơi mọi chỗ và xứng đáng tuyệt đối vượt mọi giới hạn cho sự thờ phượng của chúng ta, cho nên chúng ta sống trong sự tiếp tục của thời gian không gian trong sự hiện diện Chúa để thờ phượng Ngài. Một quan niệm rất căn bản về bản chất của Chúa là Đức Chúa Trời là Thần, là đấng có một không hai, là đấng vượt ngoài mọi sự giới hạn của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, thì Kinh Thánh dùng chữ Đức Chúa Trời toàn thánh. Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trên căn bản Chúa biệt riêng khỏi chúng ta, Chúa khác với chúng ta, hoàn toàn khác với chúng ta. Đức Chúa Trời không phải cùng bản chất với chúng ta nhưng hoàn toàn thánh thiện. Nhưng Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt với chúng ta và hoàn toàn tuyệt đối thánh khiết trong bản chất khác biệt đó của Chúa. Cho nên sự thờ phượng chân chính, chú ý đến Chúa không phải chỉ bày tỏ về cảm xúc của chúng ta đối với Chúa, nhưng phải bày tỏ sự hiểu biết chúng ta về lẽ thật. Đức Chúa Trời là Thần, là đấng hoàn toàn thánh khiết, biệt riêng khỏi chúng ta. Một lần nữa, nguyên tắc này, lẽ đạo này được nhắc nhở lại trong các sách Thi Thiên, đặc biệt Thi Thiên 96, chúng ta thấy được từ câu số 4 trở đi. Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm, Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời, sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va, hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va, hãy đem lễ vật vào trong hành lang của Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Và đó là sự thờ phượng trên căn bản lẽ thật được Chúa mặc khải, Đức Chúa Trời là Thần. Và bây giờ chúng ta đến khía cạnh thứ hai trong sự thờ phượng, đó là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha. Thứ nhất, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần. Thứ hai, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha. Đây là một lẽ đạo hết sức quan trọng và thường bị hiểu lầm khi chúng ta nói chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha. Trong phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 4 mà chúng ta đang học và Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đề cập đến vấn đề thờ phượng thì nói về sự thờ phượng Cha ba lần. Trong câu 21, Ngài nói với người đàn bà Samari: "Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại trên thành Jerusalem." Câu 23: "Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy." Như vậy, ba lần sự thờ phượng Chúa được định nghĩa trong sự thờ phượng Cha. Thường khi chúng ta suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là Cha, trong ý nghĩa Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta, Cha trên trời, Cha nhân từ, Thiên Phụ từ ái, và là đối tượng của sự trân quý yêu thương mà chúng ta đến khi thờ phượng Chúa, chúng ta thờ phượng Cha chúng ta ở trên trời. Suy nghĩ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, trong sự liên hệ mà chúng ta được ban cho là con cái của Đức Chúa Trời, thì dĩ nhiên là một quan niệm đúng trên lẽ đạo của Kinh Thánh, như trong lời của bài cầu nguyện chung mà Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy: "Lạy Cha chúng con ở trên trời." Cho nên chúng ta đến thờ phượng Chúa là thần vì Đức Chúa Trời là thần, nhưng không phải chỉ là thần mà thôi, nhưng cũng là Cha chúng ta ở trên trời, Cha thương yêu, gần gũi, nối kết với chúng ta trong liên hệ mà Chúa ban cho trong Đức Giêsu Christ. Và như chúng ta đã nói, đây là lẽ đạo rất rõ ràng của Kinh Thánh. Nhưng ở đây, trong liên hệ với vấn đề thờ phượng và trong nội dung văn mạch cách sử dụng danh từ Cha của sứ đồ Giăng trong sách Tin Lành mà ông đang viết, thì chữ Cha này phải được hiểu trong ý nghĩa đặc thù trong sự liên hệ không phải giữa Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, nhưng là Đức Chúa Trời là Cha của Đức Giêsu Christ. Nghĩa là Cha ở đây nói về Đức Chúa Cha trong cương vị của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và sự liên hệ được nhấn mạnh ở đây, nghĩa là phải hiểu đúng ở đây là sự liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ba ngôi, là đồng một thể, nhưng trong ba ngôi, trong sự liên hệ, và trong sự liên hệ đó, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta đến trong sự thờ phượng, thì chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Cha là Cha của Đức Giêsu Christ, Đức Chúa Con. Chúng ta sẽ tuần tự giải thích chi tiết, nhưng cần nhấn mạnh vấn đề ở đây, đó là sự thờ phượng đến với Đức Chúa Trời phải đến với Đức Chúa Trời là Thần, và thứ hai, phải đến với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha của Đức Giêsu Christ. Trong liên hệ của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha của Đức Giêsu Christ, thì chúng ta mới có thể đến với Chúa trong sự thờ phượng. Nghĩa là cương vị làm Cha ở đây không chính yếu là Cha của những người đã tin nhận Chúa và được Chúa ban cho quyền làm con của Chúa, cho nên gọi Chúa là Abba, là Cha. Nhưng sự liên hệ chính yếu phải hiểu cách rõ ràng để có thể thờ phượng Chúa cách phải lẽ, đó là phải đến với Đức Chúa Cha là Cha của Đức Giêsu Christ. Và đây là điều hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta không thờ phượng Chúa là Cha của loài người trong ý nghĩa là Chúa là đấng sáng tạo nên con người, hay đặc thù hơn là Cha của những người tin Chúa, vì Chúa đã ban cho sự cứu rỗi và nhận tất cả những người tin Chúa làm con của Ngài, và Ngài là Cha của họ. Nhưng sự thờ phượng đi qua một căn bản rõ ràng, đó là qua căn bản của Đức Giêsu Christ là Đức Chúa Con, và qua Đức Chúa Con để thờ phượng Đức Chúa Cha trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Tân Ước, khi danh từ Cha được sử dụng cách độc lập, đứng một mình, thì luôn luôn nói về Đức Chúa Cha trong liên hệ với Đức Chúa Con là Đức Giêsu Christ, nghĩa là Cha của Đức Giêsu Christ. Khi các tác giả Tân Ước muốn nói về Đức Chúa Cha là Cha của những người tin nhận Chúa, là Cha của chúng ta, thì luôn luôn cộng thêm chữ của chúng ta, Cha của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu nói về Đức Chúa Trời và gọi Ngài bằng Cha, thì luôn luôn đề cập đến Đức Chúa Cha là Cha của mình trong liên hệ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, chứ không phải Cha của những người tin nhận Chúa. Điều này có nghĩa gì? Trước hết chúng ta xem qua cách sứ đồ Giăng sử dụng từ ngữ Cha trong liên hệ với Đức Chúa Giêsu Christ là Con, để chứng minh thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ, để chứng minh bản chất của Chúa là đồng bản chất với Đức Chúa Cha, nghĩa là chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu Christ xưng Đức Chúa Trời là Cha và tuyên bố sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời là Con, thì không nhấn mạnh về thứ tự của sự liên hệ, dầu Chúa trong cương vị là Con hạ sanh làm người luôn luôn đầu phục ý chỉ của Cha, nhưng trong cách dùng của Chúa luôn luôn nhấn mạnh rằng Chúa đồng bản chất với Cha, chính Chúa với Cha là một, đồng một bản chất, bình đẳng với nhau, là một và hiệp một với nhau. Và Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con, là ngôi lời trở nên xác thịt để bày tỏ mặc khải giải bày Cha cho chúng ta biết. Cho nên khi Chúa tuyên bố rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, thì Chúa tuyên bố rằng không ai có thể thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời là Cha nếu không qua chính Chúa là Đức Chúa Con. Nếu không đến với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con, thì không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đây là cách dùng từ ngữ rất rõ ràng với người Do Thái. Họ hiểu chắc chắn điều Chúa Cứu Thế Giêsu muốn nói trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5 câu số 17 trở đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, và như vậy tuyên bố rằng chính Ngài đồng bản chất với Đức Chúa Trời và bình đẳng với Đức Chúa Trời. Và Chúa giải thích thêm, đó là sự mặc khải của Đức Chúa Trời luôn luôn được mặc khải trong sự liên hệ với Chúa là Đức Chúa Con. Và sự thờ phượng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng qua Đức Chúa Con, là sự thờ phượng chính Đức Chúa Con. Tiếp tục đoạn 5 câu 19. Vậy Đức Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều Cha làm, Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính Cha, là đấng đã sai con đến. Rõ ràng, Chúa tuyên bố rằng, bất cứ điều gì Đức Chúa Cha làm được, thì chính Ngài cũng làm và làm tất cả những gì Cha làm. Giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có sự thông công yêu thương đời đời, và ý chỉ của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, là ý chỉ của Đức Chúa Con, chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong quyền năng của Đức Chúa Con là Chúa Giêsu. Cha ban cho những kẻ chết sống lại thế nào, thì con cũng ban sự sống cho những kẻ con muốn thể ấy. Sự đoán xét của Đức Chúa Cha chính là sự đoán xét của Đức Chúa Con, vì Cha đã giao mọi quyền đoán xét cho con. Và đối tượng của sự thờ phượng cũng như vậy. Ai thờ phượng Đức Chúa Cha thì thờ phượng Đức Chúa Con. Ai thờ phượng Đức Chúa Con là thờ phượng Đức Chúa Cha. Đoạn 6 câu 45 trở đi, chúng ta tiếp tục chú ý tới cách Chúa trình bày sự liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy Cha. Tất cả những ai học biết về sự mặc khải của Đức Chúa Cha, thì sự mặc khải đó là về Đức Chúa Con. Và qua Đức Chúa Con, ai nghe Cha thì đến cùng ta. Vì chẳng hề ai từng thấy Đức Chúa Cha, trừ ra Đức Chúa Giêsu Christ là Con, là đấng đến từ nơi Cha. Chúa nói tiếp trong đoạn 8 câu 18, Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng, Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa. Không ai có thể biết được Đức Chúa Cha trừ ra là đến với Đức Chúa Con. Ai biết được Đức Chúa Con thì biết Đức Chúa Cha. Và rõ ràng một cách rất trực tiếp trong Giăng đoạn 10, bắt đầu từ câu số 25. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Câu 29. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã giao cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Và rõ ràng, ta với Cha là một. Khi Chúa Cứu Thế Giêsu gọi Đức Chúa Cha là Cha, thì Ngài cũng bày tỏ rằng chính Ngài là Đức Chúa Con, đồng bản chất, bình đẳng với Đức Chúa Trời, là một cùng với Đức Chúa Trời, ta với Cha là một. Và người Giu-đa hiểu rất rõ ràng, câu số 31 tiếp theo. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật được bày tỏ ra trong danh xưng của Chúa là Đức Chúa Con liên hệ với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và Ngài xác định một lần nữa trong Giăng đoạn 14 câu số 9 với các môn đồ, ai thấy ta thì đã thấy Cha. Như vậy chúng ta trở lại với Giăng đoạn số 4 và với sự dạy dỗ về nguyên tắc thờ phượng. Ở đây Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng tất cả những người đến thờ phượng Đức Chúa Trời, thứ nhất phải thờ phượng Đức Chúa Trời là thần, và thứ hai phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha của chính Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là chỉ trong sự hiểu biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa nhân loại đầy ơn và lẽ thật để bày tỏ Cha cho tất cả mọi người, và chỉ trong đức tin đó, trong lẽ thật đó, và trong sự thờ phượng Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con thì mới là sự thờ phượng mà Đức Chúa Cha bằng lòng và ưa thích và chấp nhận.
Và ở đây là chỗ phân biệt tà đạo và định nghĩa sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách chân chính. Vì có rất nhiều tà đạo, chẳng hạn như đạo Mọc Môn, đạo Giê-hô-va chứng nhân, tuyên xưng Đức Chúa Trời là thần, tuyên xưng sự thờ phượng Đức Chúa Trời là thần, cũng tuyên xưng Đức Chúa Trời là cha và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là cha của họ và thờ phượng Đức Chúa Trời trong liên hệ là cha. Trong khi đó, khước từ chống nghịch lẽ đạo Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Con, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng một thân vị, đồng bản chất, hoàn toàn bình đẳng với Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, thì trên căn bản Kinh Thánh không thể chấp nhận sự thờ phượng đó được. Không thể chấp nhận sự thờ phượng Đức Chúa Trời là thần, Đức Chúa Trời là cha, nếu ở ngoài sự liên hệ của Đức Chúa Trời là cha của Đức Giê-xu Christ và sự thờ phượng chỉ có thể qua Đức Giê-xu Christ đến cùng cha mà thôi. Nghĩa là không ai có thể thờ phượng Đức Chúa Trời là thần mà không thờ phượng Đức Chúa Trời là cha của Đức Giê-xu Christ qua Đức Giê-xu Christ. Vì Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không thể được định nghĩa bởi bất cứ một phương cách nào khác, ý nghĩa nào khác, ngoại trừ Ngài là Đức Chúa Cha trong ba ngôi Đức Chúa Trời, trong đó Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Con, ngôi hai là Đức Chúa Trời, cùng với Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba, bình đẳng, đồng bản chất đời đời. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nào đó trên thiên đàng hay là mông lung theo ý nghĩa cha của tất cả mọi người. Và ai muốn đến với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng trên định nghĩa nào cũng được, trong sự liên hệ nào cũng được. Không, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Sự thờ phượng mà Đức Chúa Cha bằng lòng và ưa thích và chấp nhận là sự thờ phượng qua con một của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đức Chúa Con, ngôi hai của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng cha.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong Tâm Thần và Lẽ Thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong lập bài Mau Đến Tôn Thờ, chúng ta đang học đến nguyên tắc thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, là sự thờ phượng hướng về Đức Chúa Trời là thần và là cha của Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Thường khi chúng ta suy nghĩ về nguyên tắc thờ phượng, chúng ta chú ý đến những điều chúng ta cần học để áp dụng cho chính mình, cho hội thánh mình, cho những chương trình thờ phượng hàng tuần khi cộng đồng dân Chúa cùng họp lại để tôn thờ Chúa. Nhưng nguyên tắc áp dụng lớn hơn hết và quan trọng hơn hết mà chúng ta đang học không phải là chuyện phải làm hay là những phương cách thực tế cần phải thay đổi để tiến bộ hơn. Dĩ nhiên chúng ta muốn rằng sự thờ phượng của chúng ta là sự dân trọn tôn quý hơn hết, xứng đáng hơn hết, tuyệt mỹ và hoàn hảo hơn hết mà chúng ta có thể trình dâng lên Chúa để suy tôn Ngài, bày tỏ lòng trân quý, kính thương mà chúng ta muốn dâng lên cho Chúa. Nhưng điểm quan trọng mà chúng ta đang học đó là sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lẽ thật mặc khải của lời Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Vì tất cả sự thờ phượng của chúng ta chỉ có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận và bằng lòng khi qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì thế lẽ thật về chính Chúa là căn bản và nền tảng của sự thờ phượng. Vì chỉ khi nào chúng ta đáp ứng với lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách phải lẽ, thì sự thờ phượng của chúng ta mới đúng đắn và phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời Chúa trong sách Côlôse đoạn 1, từ câu 12 đến câu 20, nói về sự cao trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi tấm lòng của chúng ta đáp ứng với sự cao trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và thái độ của chúng ta được thay đổi bởi lẽ thật về chính Ngài, thì chúng ta đã áp dụng nguyên tắc thờ phượng quan trọng hơn hết. Côlôse đoạn 1 bắt đầu từ câu số 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Và đây là phương cách thờ phượng, nguyên tắc thờ phượng, căn bản thờ phượng. Muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sóng rền nô, khắp khắp đó đây quyền của Chúa ơi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng. Non cao trong xuống dưới vực thâm, suối dốc rãnh rêu hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi tôi suy nghiệm cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa chết hứa tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.